Câu chuyện thì đại khái rằng là ai cũng biết hết trơn rồi. Dạ. Dịch cái chuyện này lời quá, tại vì cái vấn đề là câu chuyện này ai cũng biết hết. Là con hồ ly nó giả oai của con hổ, nó đi chung với con hổ, nó gạt con hổ, nó nói rằng nó là cũng là thuộc loại là mình bá chủ sơn lâm. Thành ra mấy vật khác nhìn thấy con hổ đằng sau con hồ đó mà tháo chạy, nhưng mà con hổ thì ngỡ là con hổ nói thiệt, nó chạy vì con hổ. Thành ra từ đó mới có cái thành ngữ vậy đó, là hồ già hổ oai. Ừ. Thì đôi khi cái này nó cũng là một cái bài học trước mắt lắm. Đó. Và chẳng hạn thì dụ như rằng là giống như cái câu chuyện của Ngài Vân Cư mà nói cái vấn đề rằng là được cái phước báo, thì phần nhiều thì dụ như là một người tu hành mới có cái phước báo. Cái nghĩ đó là do mình đó. Mà không có biết rằng là do nó oai lực của Đức Phật chứ không phải là mình đó. Mà mình cứ nghĩ rằng là đó là cái đó là khả năng của mình với lại do nên mình, thành ra mình có được những cái phúc báo như vậy, người ta kính trọng mình ha, người ta cúng dường, người ta kính trọng này kia, nhưng mà thực sự ra nó là toàn bộ là nhờ vào oai lực của Đức Phật, không oai lực gọi nói chung đó là nhờ cái nghĩa là oai lực của Tam Bảo mà được không à. Thành ra nếu không tin thử, bỏ cái hình thức đó một cái coi, coi là mất hết à. Mà giữ cái hình thức đó là giữ được. Thành ra rõ ràng rằng là nhờ cái oai lực đó nhiều hơn. Còn nếu mà cái vấn đề mà chẳng hạn rằng là không có phải là một cái thứ mà hồ giả hồ oai, tức là một cái oai lực thiệt đó, thì oai lực thiệt đó là mấy vị tổ sư hay là mấy vị Bồ Tát, nó là oai lực thiệt của chính bản thân họ đó. Tức là thân thì đạo tràng đó. Còn phần đông đó là nhờ cái đạo tràng đó mà cái thân được hưởng. Còn đó, còn nếu mà là tổ sư mới lại Bồ Tát đó, thì tổ sư Bồ Tát đó, thân nó chính là đạo tràng, thành ra thân nó chính là mang cái phúc điền. Thành ra nói ví dụ thì dụ như mình cũng nhìn thấy bao nhiêu ngôi chùa, mà giờ mình nói điển hình như ở Việt Nam đi đó, cái chùa Quan Thế Âm chẳng hạn, hồi xưa nó vô danh tiểu tốt đó, không có ai biết đến hết trơn hết, người ta cũng không biết đến Hòa Thượng Quảng Đức nữa, người ta cũng không biết tới cái ngôi chùa của cụ nữa đó. Nhưng mà từ khi mà Hòa Thượng Quảng Đức á, mà thiêu thân đó, thì từ đó trở đi mà thiêu thân vì vì nghĩa là bảo vệ Phật pháp á, thì cái từ đó trở đi chùa Quan Thế Âm thành nổi tiếng đó. Mà rõ ràng là như vậy. Và từ đó trở đi đó mà chùa Quan Thế Âm đó là được ân chiêm cái uy tín của Hòa Thượng Thích Quảng Đức thôi mà phát triển thôi. Nó rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ mình đi mình cũng nhìn thấy nó, mấy cái tổ đình cũng vậy đó. Ngày hôm nay mà nó được trùng tu, mà được nghĩa là gọi rằng là sống một cách mà sung túc đó, là nhờ oai lực của cái chữ tổ đình, tức là có một vị tổ chấn nhậm rồi đó. Thành ra tất cả những cái đó là mượn oai, cũng như chẳng hạn như bây giờ mình thấy các núi, mình đi Nga Mi hay là Phổ Đà đó, vân vân, thì mình thấy rằng là chùa chiền nó phát triển ghê lắm, giàu có ha, mà phát triển, nhưng mà thực ra là mượn oai của mấy vị Bồ Tát đó không à. Nếu mà không có những cái danh nghĩa đó đó, thì rằng là nghĩa là cái phúc đức nó giảm đi rất là nhiều. Thế nhưng nếu mà thí dụ như mình, dụ bây giờ mà mình mà lãnh thọ những cái phúc báo như vậy, mà mình hiểu là cái phúc báo đó là của Đức Phật đó. Thành ra vì như thế đó mà mình mới phải gọi rằng là càng phải nghĩa là giữ gìn cái gọi rằng là cái sự nghiệp của Đức Phật, tại vì mình biết rằng là cái đó là nhờ cái vấn đề đó chứ không phải nhờ cá nhân mình. Còn có nhiều nhiều người tu hành đó quên đi cái điều đó, cứ tưởng đâu rằng là nó do nên mình, thành ra thét là nó nảy sinh những cái kiêu ngạo, tức là bắt đầu gọi rằng là nó từ từ á, cũng chẳng có để tâm đến cái vấn đề là kính Phật, mà là chỉ theo một cái thói quen là thờ Phật để ăn oản thôi. Tuy là vẫn phải thờ Phật ăn oản, không dám không thờ, nhưng á mà lại không hiểu cái vấn đề đó, mà bên trong nó thì cứ cho rằng là tự mình đó, tự mình làm thành hết, tự mình mà được như vậy. Nhưng mà quên đi một cái, nếu tự mình thật sự mình giỏi, mình bỏ Phật ra coi là mình sẽ không có tự gì được hết. Thành ra cái vấn đề là khi mà biết như thế thì biết cái công đức của Đức Phật, tức là biết rằng là biết như thế nào, là biết tại khái dung câu chuyện mà nông phu mà được vàng, biết Đức Phật cũng như rằng là ngọc báu vậy đó. Mà có cái ngọc báu đó thì một đời bổng lộc, và rõ ràng như vậy đó. Thành ra không phải là mình được bổng lộc là cái khôn ngoan cái giỏi riêng của mình đâu, mà cái bổng lộc nó chính ở nơi cái bảo vật mà mình làm chủ. Thành ra mình biết rằng là với cái uy đức của tam bảo đó mà mình còn dựa hơi được như vậy, mà mình còn được sống như vậy, mà dựa hơi như vậy thì hà huống nếu mình thực sự là bảo. Đây là chỉ dựa hơi tam bảo. Và nếu mà hà huống là bảo á thì đương nhiên nó còn hơn biết mấy. Thành ra người tu hành nếu không khéo á thì là hồ giả hồ oai, tức là mượn danh của Đức Phật, mượn danh của bao nhiêu các vị tiền bối, nhưng mà điều rồi rốt cuộc lại đó thì mình chỉ hưởng thôi mà mình không có làm theo, tức là mình có làm theo tiền bối, mình cũng có làm theo Phật. Đấy. Thành ra mình ỷ mình là tiền bối, mình có thể nạt nộ hậu bối rằng là nó không có chịu theo mình, thế nhưng mà mình cũng đừng quên là mình cũng không có theo tiền bối của mình. Tại vì nếu mình theo tiền bối của mình thật sự nó là tổ sư không hả? Đó là tiền bối chân chính đó. Không lẽ mình theo tà tiền bối à? Thì đương nhiên mình phải theo những vị mà chân tiền bối. Đó là những vị cao tăng thật đức. Nói ví dụ vậy, những vị cao tăng thật đức tu hành như thế nào, suy nghĩ thế nào, mình có làm theo không? Mình không hề làm theo tiền bối, nhưng mà mình lại nạt nộ hậu bối, tức là mình bảo hậu bối là không có chịu làm theo mình, làm theo cái ý của mình, nhưng mà chính mình không có làm theo cái ý của tiền bối. Thành ra mình dựa hơi hám của tiền bối, nhưng mà tiền bối là cọp mà mình là hồ. Còn nếu á, tiền bối là cọp, mình cũng là cọp á, đó, thì không phải là hồ giả hồ oai, mà là sư tử nhi, theo cái bước đường của sư tử vương. Giống như Ngài Vĩnh Gia mà nói, sư tử nhi á, thì đại hao hống. Còn nếu là loài chồn cáo mà có đi theo sư tử đó cho đến ngàn năm vẫn chỉ kêu tiếng kêu the thé của chó rừng thôi, mà không có kêu, không có gầm hống được. Thì như thế đó là hồ giả hồ oai. Còn nếu nó mà nối nghiệp tiền bối được á, tức là nối nghiệp tổ sư được nó, thì không phải hồ giả hồ oai, mà là hồ phụ sinh hồ tử, mà không phải là mượn oai. Thành ra đó là những cái vấn đề mà chiêm nghiệm đó, để mà khi sau này làm tiền bối á thì mới hiểu cái cách đó. Cái cách mà lèo lái hậu bối, và cái cách mà rằng là mình không phải là hồ giả hồ oai, tức là mình mượn Đức Phật, mình mượn đủ thứ cái của Đức Phật, nhưng mà mình không khi nào hành theo lời Phật dạy hết á, và mình cũng không phổ biến lời Phật dạy, và mình cũng không hành theo lời Phật dạy. Mình chỉ giữ khư cái mặt là cứ thờ Phật thôi, nhưng mà bưng bít tất cả những sự thật về Đức Phật, về cái giáo pháp của Đức Phật, tức là hồ giả hồ oai để sống à. Xong rồi mưu tính như vậy, xong rồi để sống đó. Xong rồi mượn tất cả những cái danh nghĩa đó, trích ra tôi trích những cái lợi thôi. Tức là chẳng hạn như là nói rằng là mình phải tôn trọng tiền bối, tức là phải nghe. Nhưng mà kỳ thật chính bản thân mình cũng có tôn trọng tiền bối. Thành ra thầy bác từ xưa mới đáp một câu như vậy. Khi mà có người mà nói và thiền bác, thầy bác mà chỉ trích cái thầy đó như vậy, mà thầy đó là thuộc loại tiền bối của thầy bác, vậy là không có nên. Thầy bác đáp là cái thầy đó họ chỉ trích ngay cả đến cả tổ sư nữa thì tôi chẳng có lý do gì để tôi kính trọng người đó hết nữa. Thế tôi chẳng có một cái lý do để tôi kính trọng, thì chính bản thân họ cũng không có coi tiền bối của họ ra cái giống gì hết, họ cũng không coi tổ sư ra cái gì hết trơn à. Thì tôi chẳng có lý do để tôi kính trọng một con người như vậy. Thì cái kỳ thật thì nó cũng quả nhiên như vậy. Chứ nếu mà bây giờ mình cứ u mê như thế rồi ma vương hiện thân sư sãi rồi phá đạo Phật nát bét hết, rồi mình cũng không dám không nghe lời à. Thành ra cái vấn đề mình nghe là nghe theo cái giáo lý, cái chân lý, mà không phải là mình nghe theo cái hình tướng. Còn nếu mà nói theo cái hình tướng, chẳng hạn như hồi xưa mà ông Nguyên Lưu, ông mắng Quảng Đạo hay Trúc Nhuận thì kia, ông nói là vô lễ, mà tại vì rằng là ông lớn hơn, đó. Mấy ông kia nhỏ hơn, mà như thế là vô lễ, thế này là vô lễ, kia là vô lễ, thì Thì thầy Minh Tâm có nói một câu rất là chí lý. Đó. Thế nói nếu mà mình là một người tu sĩ ở trong đạo thì mình đừng có tính như vậy. Là bởi vì nếu mình nói là mình lớn cái này là chưa chắc. Tại vì có thể rằng là cái đời trước người ta lớn hơn mình, hoặc là cái đời sau người ta lại lớn hơn mình còn sao. Đấy. Đâu có phải là mình lớn hơn người ta là vĩnh viễn lớn hơn đâu. Đấy. Thành ra chỉ kể theo cái tinh thần rằng là đúng hay là sai thôi. Chỉ nói theo tinh thần đúng hay sai thôi. Chứ còn đừng có nói theo cái tinh thần như vậy để mà áp đảo kẻ khác. Đó. Mà chỉ có áp đảo bằng cái đúng và sai thôi. Chứ còn đâu có kể rằng là vô lễ, có nghĩa là cái người dưới và người trên nói cái gì dứt khoát cũng phải nghe. Mà nếu kiểu như thế đó thì nó thành hư. Tức là nếu mà người trên đã lỡ hư rồi thì mấy người dưới là bắt buộc phải hư theo. Tại vì nếu không hư theo là vô lễ. Nếu không chịu hư là vô lễ. Đó. Nếu người ta giỏi nó tức là vô lễ, tại vì tiền bối hư. Ví dụ như thế. Thành ra không có kể như vậy, mà kể cái vấn đề cái là trúng hay là chật. Trên cái phương diện như vậy. Thì câu chuyện hồ giả oai hổ để cho mình suy nghĩ, hồ giả hổ oai thì cũng suy nghĩ theo cái tính cách như vậy. Để một khi mình tu hành mà có một cái phúc báo nào lên đó, thì mình không có khởi một cái tâm kiêu mạn là mình cho là tự nên mình, mà mình cho rằng là đó là mình ân chiêm Phật Pháp hết. Tại nếu không có Phật Pháp đó, đó, thành ra ngay chính bản thân sư phụ mà khi mà mình ngồi nói chuyện với bất kỳ người nào, mà nhất là mấy người tàu này, mà khi mà họ tán thán mà họ nói rằng là làm sao sư phụ nhìn ra được cái đó, nghĩ nó mà không phải, mà cái đó hoàn toàn rằng là tôi dựa nơi Đức Phật. Thành ra đó là chính cái vấn đề là tôi tin Phật Pháp. Là bởi vì không có Phật Pháp không bao giờ tôi nói được những lời như trên. Thầy một bà lão sư ở bên Đài Loan cũng nói như vậy, cũng nói với sư phụ như vậy. Bà có đó là sư phụ tự thấy hay là sư phụ học của ai? Sư phụ bằng là học của Phật. Tất cả những cái mà tôi nhìn tôi nói nó là tôi chỉ có án chiếu Phật Pháp mà. Thành ra đó là những điều mà tôi tin Phật Pháp. Là bởi vì nếu không có Phật Pháp á, tôi chẳng biết gì hết. Nhờ Phật Pháp tôi biết. Thì cũng giống như hồi ở Lô Sơn đó, có bà đó mà sư phụ phát biểu, sư phụ cũng nói như vậy, bảo là chính cái vấn đề mà sư phụ tri ân Đức Phật đó, là bởi vì nhờ Đức Phật mình mới biết tri ân cha mẹ. Nếu không có Đức Phật sư phụ không có biết, không cần tri ân bao giờ hết. Thành ra một khi mình biết tri ân cha mẹ thì mình mới biết được rằng là do ân của Đức Phật mà mình mới biết tri ân như vậy. Mình mới biết tri ân cha mẹ, tri ân chúng sinh. Còn nếu không có Đức Phật không bao giờ mình biết tri những cái ân nói trên này. Thực sự nhiều Đức Phật. Thành ra càng tri ân chúng sinh, càng tri ân cha mẹ thì càng tri ân Phật. Nên nhờ Phật hết đó. Nên nhờ Đức Phật hết. Mà khi nhờ Đức Phật hết đó, thì mình phải báo đáp. Mà Đức Phật không cần báo đáp. Mà Đức Phật nói rằng mình muốn báo đáp Ngài là báo đáp là tri ân cha mẹ, tri ân chúng sinh, tri ân sư trưởng, vân vân. Thì mình án chiếu cái đó, mình hành thôi. Thì như vậy nó không phải là hồ giả, hổ uy. Còn nếu hồ giả, hổ uy là như thế đó, là mình nhờ vô Đức Phật mà mình được đủ thứ. Nhưng mà một hồi mình nghĩ là do nên mình. Do nên mình, xong rồi mình coi thường Đức Phật. Tức là mình có hành theo Phật. Đức Phật dạy cái gì, bảo cái gì, mình không quan tâm, mình không suy nghĩ, mình không bận tâm, mình không lưu ý. Bây giờ một người con có hiếu hay là một người học trò có nghĩa. Những người học trò có nghĩa là như là buổi sáng tụi con học là chẳng hạn như Vân Cư, khi mà nghe Động Sơn nói là về suy nghĩ 3 ngày, không thèm ăn uống, suy nghĩ cho ra, ví dụ vậy, thì được khen. Được khen là đấy theo học trò. Hay là con cái mà nghe cha mẹ mà lên tiếng một cái điều gì hay nhờ vả cái điều gì nó thì tận tâm, nó ví dụ như thế. Thì đó mới là được khen. Thế nhưng bây giờ Đức Phật lên tiếng quá trời. 49 năm lên tiếng. Nó biết bao nhiêu là kinh điển. Nhưng nếu bây giờ mình là người học trò của Đức Phật mà mỗi một ngày đều tận hưởng đó, tất cả mọi cái sự cúng dường bố thí đó do nơi cái vấn đề rằng là nương Đức Phật. Nhưng mà mình hoàn toàn không cần biết 49 năm đó tất cả những gì Đức Phật nói. Mình không ghi nhớ trong đầu một câu. Mình cứ chỉ việc dựng tượng Đức Phật lên thờ xong. Xong rồi thì đầu óc của mình thì vẫn sống theo lối của hồ ly. không phải sống theo lối của sư tử vương. Thành ra nó đúng là như vậy, đúng nghĩa là hồ xả hổ uy. Mà nó không có thật. Thành ra đó là những cái bài học để mà mình chiêm nghiệm như vậy đó. Để mình chiêm nghiệm, để mình thấy và mình biết rằng là nếu mình không phải là con hổ mà mình là hổ con, thì hổ cha thế nào hổ con như vậy. Thì Đức Phật có trí tuệ, cất tiếng nó gọi là đại hao hống. Đó. Thì đương nhiên khi mà mình cũng phải học cho được cái như vậy là biết gầm. Tức là cất tiếng lên nó là cũng là tiếng của trí tuệ. Đó. Mà không có phải rằng là chỉ có những cái vấn đề mà quanh quẩn vấn đề danh lợi thôi. Rồi đấu tranh hay là giận hờn cái gì cũng xung quanh vấn đề danh lợi thôi. Không phải như vậy, nó là hồ ly. Mà không phải là không phải sư tử, không phải hổ. Thì đó là cái câu chuyện này, tuy rằng là nó có vẻ bình thường như thế, nhưng mà mình chiêm nghiệm và mình phải tập cái chiêm nghiệm theo một cái lối rằng là đấy, cho nó đúng nghĩa với lại cái hoàn cảnh, cái sự tu hành của mình á. Rồi.